Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Thanh Huy ở huyện Tuy Phước và bà Đặng Thị Ngọc Thúy ở thị xã Hoài Nhơn. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 580 ngày 22 tháng 1 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện công điện số 04 ngày 16 tháng 1 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội Xuân 2025. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Nguyễn Thanh Huy ở huyện Tuy Phước hỏi, việc chuyển quyền và nhận chuyển quyền đối với cơ sở tôn giáo không đúng quy định của luật đất đai được pháp luật xử phạt như thế nào? Trả lời, Điều 27 Nghị định số 91 ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó quy định việc chuyển quyền và nhận chuyển quyền đối với cơ sở tôn giáo không đúng quy định của luật đất đai được xử lý cụ thể như sau. Trường hợp chuyển đổi thế chấp bằng quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 ha. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 ha đến dưới 1 ha. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 hectare trở lên. Trường hợp cho thuê quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 hectare. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 hectare đến dưới 0,5 hectare. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 ha đến dưới 1 ha. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 120 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 ha trở lên. Trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 25 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 ha. Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến dưới 80 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 ha đến dưới 1 ha. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 200 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 ha trở lên. Trường hợp thuê đất thì hình thức và mức xử phạt được thực hiện bằng 70% mức xử phạt quy định tại khoản 2 điều này. Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt được thực hiện bằng 70% mức xử phạt quy định tại khoản 3 điều này. Ngoài ra còn có biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc bên nhận chuyển quyền, bên thuê đất trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều này phải trả lại đất cho bên chuyển quyền, bên cho thuê đất. Buộc bên chuyển nhượng, bên cho thuê đất phải nộp số lợi bất hợp pháp có được đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, cho thuê đất quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này. Số lợi bất hợp pháp được xác định theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 7 của nghị định này. Buộc hoàn trả tiền chuyển nhượng, tiền cho thuê đã thu trong trường hợp thu một lần cho cả thời gian thuê, trong thời gian sử dụng đất còn lại theo quy định của pháp luật dân sự. Buộc chấm dứt hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1 điều này.
Bà Đặng Thị Ngọc Thúy ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, pháp luật quy định việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào? Trả lời, theo Điều 14 Nghị định số 80 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó quy định việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và tối đa 70% tổng chi phí của một khóa quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, miễn học phí cho học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội khi tham gia khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo trực tuyến về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, miễn phí truy cập và tham gia các bài giảng trực tuyến có sẵn trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Doanh nghiệp nhỏ và vừa truy cập hệ thống đào tạo trực tuyến để học tập theo thời gian phù hợp. Hệ thống đào tạo trực tuyến bao gồm nền tảng quản trị đào tạo trực tuyến, nền tảng đào tạo trực tuyến và hệ thống nội dung bài giảng trực tuyến. Kinh phí để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng, duy trì, nâng cấp hệ thống đào tạo trực tuyến, khảo sát về nhu cầu đào tạo trực tuyến, truyền thông, quảng bá hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được tổng hợp trong kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và nguồn kinh phí hợp pháp khác nếu có. Miễn phí tham gia các khóa đào tạo trực tuyến, tương tác trực tiếp với doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các công cụ dạy học trực tuyến có sẵn ứng dụng trên các thiết bị điện tử thông minh của đối tượng được đào tạo, Zoom Cloud Meeting, Microsoft Teams, Google Classroom và các công cụ khác. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất chế biến. Hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng không quá một khóa một năm một doanh nghiệp. Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ. Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội, nhưng không quá một khóa một năm một doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo nghề. Hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 3 tháng trở xuống. Các chi phí còn lại do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận. Người lao động tham gia khóa đào tạo phải đáp ứng điều kiện đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 6 tháng liên tục trước khi tham gia khóa đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 580 ngày 22 tháng 1 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc thực hiện công điện số 04 ngày 16 tháng 1 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân 2025. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, hội đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại kế hoạch số 210 ngày 12 tháng 12 năm 2024 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Ất Tỵ 2025. Và chỉ thị số 02 ngày 3 tháng 1 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị địa phương trong tỉnh có kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông phù hợp với nhu cầu đi lại tăng cao, ứng phó hiệu quả với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông có tính phổ biến trong các dịp lễ, Tết, phòng ngừa ngăn chặn ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các cơ quan kinh doanh vận tải có phương án đảm bảo năng lực vận tải, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy trong dịp nghỉ Tết, giảm thiểu tình trạng chậm hủy chuyến, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù bến cóc, xe chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định. Bên cạnh đó, đảm bảo điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng sạt lở do mưa lũ gây ra, rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị địa phương khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông và trả lại lòng đường phục vụ nhân dân đi lại. Có phương án tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa, không để phát sinh ùn tắc kéo dài khi có sự cố, tai nạn giao thông, nhất là thời điểm trước và ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trên các tuyến trục chính, các tuyến kết nối đến nhà ga, sân bay và khu vực tổ chức lễ hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân 2025, chú trọng tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, các thông tin hỗ trợ hướng dẫn nhân dân đi lại trong dịp nghỉ Tết, kế hoạch phục vụ vận tải, kiên trì tuyên truyền nhân dân thực hiện các quy tắc an toàn giao thông, đã uống rượu bia thì không lái xe. Không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đặc chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ. Tuyên truyền hỗ trợ quá trình thực thi nhiệm vụ của các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, biểu dương thông tin người tốt, việc tốt và các hành vi văn hóa giao thông tốt, thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, đường ngang qua đường sắt, đường thủy nội địa, các tuyến giao thông chính, đầu mối giao thông trọng điểm, các khu vực tổ chức sự kiện, lễ hội trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện, vật tư y tế để đảm bảo khả năng cao nhất trong việc khám chữa bệnh, nhất là cấp cứu, cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và bảo vệ tài sản cho nhân dân, có giải pháp kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Có phương án tổ chức giao thông an toàn thông suốt, nhất là trên tuyến khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quản lý của địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tổ chức trực theo chế độ 24/7, chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, từ ngày 25 tháng 1 năm 2025 đến hết ngày 2 tháng 2 năm 2025, từ ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ, gửi Ban An toàn Giao thông tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ban An toàn Giao thông tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan, tổ chức kiểm tra đôn đốc các đơn vị, địa phương, triển khai thực hiện văn bản này, đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Kịp thời khen ngợi, biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán năm 2025, đồng thời phê bình nghiêm khắc đối với các tập thể, cá nhân chưa làm tốt công tác này nếu có. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.